Lãnh đạo bằng tình yêu của Alexander Strauss. Chương 12. Quan tâm đến nhu cầu của người khác. Phần 2. Chúng ta ai cũng cần tấm gương của những người lãnh đạo nhân từ, yêu thương. Một người lãnh đạo như thế là Job, là một trong những trưởng lão trong cộng đồng của mình. Ông trọn vẹn và ngay thẳng, Job chương 1 câu 1. Một người bày tỏ lòng thương xót đối với người nghèo và người đang gặp khó khăn. Job có lòng đau thương trước những người đang chịu khổ. Ông khóc và đau đớn cho những người bị tan vỡ. Ông đáp ứng bằng việc rời rộng hỗ trợ trước tiếng kêu xin của người nghèo, trẻ mồ côi, người quá bụa và người tàn tật. Job cũng là một người có tấm lòng hiếu khách. Trước những người bạn lạnh lùng, lộ vẻ ta đây biết hết, mà chính họ cũng là những trưởng lão trong cộng đồng. Ông đã nói để bên vực mình, chớ thì tôi không khóc kẻ bị thời thế khó khăn sao? Lòng tôi há chẳng buồn thảm vì kẻ nghèo khổ sao? Job chương 30 câu 25. Ấy vì tôi giải cứu kẻ khốn cùng kêu cầu, và kẻ mồ côi không ai giúp đỡ, kẻ gần chết chúc phước cho tôi, và tôi làm cho lòng người quá bụa nức nở vui mừng. Tôi mặc lấy sự công bình, và nó che phủ tôi. Sự ngay thẳng tôi khác nào áo ngoài và mão triều thiên. Tôi để như con mắt cho kẻ mù, và như chân cho kẻ què. Tôi đã làm cha cho kẻ nghèo khó, còn duyên cớ của kẻ lạ tôi tra xét cho rõ ràng. Job chương 29 câu 12 đến 16. Nếu tôi từ chối điều kẻ nghèo khổ ước ao, gây cho mắt người quá bụa bị hao mòn, nếu tôi có ăn bánh tôi một mình và kẻ mồ côi chẳng có được ăn với, nếu tôi có thấy người nào khác vì không quần áo và kẻ nghèo thiếu chẳng có mền, nguyện cho vai tôi rớt ra khỏi nơi khác và cánh tay tôi bị gãy rứt ra đi. Job chương 31 câu 16-17, câu 19 câu 22. Ngày nay, chúng ta có thể bày tỏ lòng thương xót bằng cách tư vấn miễn phí cho những người quá vợ, quá chồng để giúp họ hiểu những thắc mắc về vấn đề thuế khóa, giấy tờ bảo hiểm y tế và di chúc. Chúng ta có thể mời họ tới nhà dùng bữa và thông công. Chúng ta có thể dịch ra ngôn ngữ cử chỉ cho những người điếc đến hội thánh chúng ta nhóm. Chúng ta có thể trang bị phương tiện đi lại cho người mù và mời họ đến nhà chúng ta chơi. Chúng ta có thể tổ chức quỹ tương trợ cho những người đã mất việc làm, cho những người què quặt, hoặc cho những người mẹ đơn thân nuôi con nhỏ. Chúng ta có thể lập một chương trình cho các bé trai, bé gái không có cha. Chúng ta có thể lưu tâm sao cho những người tàn tật cảm thấy được chào đón và an toàn trong hội thánh và trong nhà của chúng ta. Chúng ta có thể dạy ngôn ngữ cho những người mới nhập cư. Là người lãnh đạo và dạy dỗ, chúng ta có thể tạo sự khác biệt. Chúng ta có thể chia sẻ khải tượng và làm gương về việc quan tâm với lòng thương xót. Chúng ta có thể làm gia tăng nhận thức và thiết lập những cấu trúc tổ chức cung cấp cơ hội cho mọi người chia sẻ với những người đang gặp khó khăn. Chúng ta cũng có thể cảnh báo rằng chủ nghĩa vật chất, sự thịnh vượng và lòng tham làm cứng lòng và làm mù mắt chúng ta trước sự đau khổ của những người anh chị em tín hữu, cũng như của nhân loại. Thế giới chúng ta tràn ngập sự nghèo đói và bệnh tật. Mỗi đêm, gần 800 triệu người phải lên giường ngủ mà không có gì ăn. Gần 3 tỷ người, một nửa dân số thế giới, sống dưới $2 một ngày. 1 tỷ người uống thứ nước không an toàn. 2,5 tỷ người không có hệ thống vệ sinh an toàn. Mỗi năm, hơn 10 triệu trẻ em dưới 5 tuổi chết vì những bệnh có thể phòng ngừa. 70% người nghèo trên thế giới là phụ nữ và trẻ em. Mỗi ngày, 27.000 trẻ em chết vì đói và những nguyên nhân liên quan đến đói nghèo. Mỗi năm, hơn 1 triệu em buộc phải làm gái mại dâm. Và sự đau khổ trên thế giới này không chỉ dừng lại ở những vấn đề đó mà thôi. Vấn đề về bệnh tật lớn nhất mà thế giới từng đối diện, theo Dale Bock, là một cuộc khủng hoảng bệnh AIDS hiện tại. Đại dịch này mỗi ngày lấy đi mạng sống của 8.500 người. Bock đã viết, nó đã vượt mặt bệnh dịch hạch, căn bệnh cướp đi 25 triệu người, 1/4 dân số châu Âu vào thời điểm đó. Theo thống kê, 3 triệu người chết mỗi năm vì AIDS. Một con số người chết được so sánh với 20 vụ rơi máy bay Boeing 747 chở đầy hành khách mỗi ngày trong một năm. AIDS giờ đây đã lan ra tất cả các nước trên thế giới. Số trường hợp bị AIDS được báo cáo đang gia tăng nhanh chóng tại Trung Quốc và Ấn Độ. Đến mức cuối cùng, hai nước này có thể vượt qua con số ở Phi Châu. Ở một số nước, hơn 1/3 dân số bị lây bệnh. Con số đó có thể dễ dàng quét sạch cả một thế hệ. Những đau khổ gây ra bởi bệnh AIDS, chiến tranh dai dẳng và nạn đói ở châu Phi vượt quá sự hiểu biết của chúng ta. Chúng ta có quan tâm không? chúng ta có làm gì để góp phần giúp đỡ? Một học giả tiếng Hy Lạp tham dự một hội nghị về xuất bản một bản dịch kinh thánh, cũng là thành viên tích cực của một tổ chức giúp đỡ người nghèo có cái ăn. Khi được hỏi, có lạ không khi ông phục vụ trong một ủy ban phiên dịch kinh thánh và một ủy ban khác chẳng liên quan là ủy ban giúp đỡ người nghèo đói? Không, ông trả lời. Cả hai đều là phiên dịch Tân Ước. Chương 13. Dốc lòng cầu nguyện. Phần 1. Ephabra có lời chào anh em, người vì anh em chiến đấu không thôi trong khi cầu nguyện. Côlôse chương 4 câu 12. Người lãnh đạo yêu thương sẽ không trọn vẹn nếu không biết cầu thay. Kinh Thánh nói, lòng yêu thương phải cho thành thật. Rồi Kinh Thánh nói tiếp, phải bền lòng mà cầu nguyện. Roma chương 12 câu 9, câu 12. Cầu nguyện cho người khác là một hành động yêu thương. Tình yêu thương chân thật muốn cầu nguyện cho người khác. Tình yêu thương giả hình hứa sẽ cầu nguyện nhưng không làm. Cầu nguyện đòi hỏi nỗ lực. Khi chúng ta cầu nguyện cho người khác, chúng ta tập trung suy nghĩ của mình vào họ. Chúng ta mang lấy gánh nặng của họ trên vai mình. Chúng ta cầu thay cho họ trước mặt Chúa. Chúng ta hy sinh thời gian vì họ. Chúng ta tận hiến vì ích lợi của họ. Chúng ta bày tỏ lòng thương xót và sự quan tâm thật sự. Martin Lloyd-Jones nhắc chúng ta nhớ rằng cầu nguyện có thể là một trong những điều khó làm nhất trong đời sống cơ đốc nhân. Khi một người nói chuyện với Chúa, người ấy đang ở trong trạng thái cao nhất của chính mình. Cầu nguyện là hoạt động cao cả nhất của linh hồn con người. Và vì thế, nó cũng đồng thời là bài kiểm tra tối thượng về tình trạng thuộc linh thật sự của một người. Chẳng điều gì cho chúng ta biết sự thật về chính mình trong tư cách là người cơ đốc bằng đời sống cầu nguyện. Mọi việc trong đời sống cơ đốc nhân đều sẽ dễ làm hơn vì cầu nguyện. Dù có thể cầu nguyện không phải là việc dễ làm, nhưng tình yêu thương sẽ thúc đẩy ta cầu nguyện. Tình yêu thương mà Phaolô dành cho những người ông dẫn đưa về với Chúa, chẳng hạn, đã thúc đẩy ông cầu nguyện không thôi cho họ. D.A. Carson nói rằng, điều thúc đẩy Phaolô cầu nguyện là tình yêu thương mãnh liệt dành cho mọi người. Mô tả tình yêu thương của Phaolô dành cho các tân tín hữu tại Thessalonica, ông viết, đây là một cơ đốc nhân tận hiến vì ích lợi của những cơ đốc nhân khác, đặc biệt là của các tân tín hữu, đến nỗi trong ông nung đúc mong muốn được ở với họ, được giúp đỡ họ, trưởng dưỡng họ, nuôi nấng họ, giúp họ được ổn định, thiết lập một nền tảng đầy đủ cho họ. Vì thế, không lạ gì khi ông tận hiến trong việc cầu thay cho họ, khi ông thấy mình không thể đến thăm viếng họ cách cá nhân. Carson tóm tắt động cơ của Phaolô và thách thức chúng ta lớn lên trong loại tình yêu tuôn chảy qua lời cầu nguyện cho người khác. Sự cầu nguyện của Phaolô là sản phẩm của lòng yêu thương người khác mãnh liệt. Sự sốt sắng không hề bị lay chuyển trong sự cầu nguyện của ông, không phải theo chủ nghĩa cảm xúc, lên xuống thất thường, nhưng là sự tuôn tràn của tình yêu thương dành cho anh chị em trong Chúa Giêsu Christ. Điều đó nghĩa là, nếu chúng ta muốn cải thiện đời sống cầu nguyện của mình, thì chúng ta phải làm sâu sắc hơn tình yêu thương của mình. Khi chúng ta lớn lên trong tình yêu thương kỷ luật, hy sinh, thì chúng ta sẽ lớn lên trong việc cầu thay. Những lời cầu nguyện sốt sắng theo kiểu bề mặt, thiếu vắng tình yêu, cuối cùng sẽ cho thấy chỉ là giả dối, nông cạn và rỗng tuếch mà thôi. Phaolô là tấm gương về một người lãnh đạo yêu thương. Dốc lòng cầu nguyện. Được thôi thúc để cầu nguyện không chỉ cho người đã được cứu, mà cho cả người hư mất. Lòng ông nóng cháy một tình yêu dành cho người Israel và cầu nguyện cho họ được cứu. Hỡi anh em, sự ước ao trong lòng tôi và lời tôi vì dân Israel cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời, ấy là cho họ được cứu. Roma chương 10 câu 1. Người lãnh đạo cơ đốc cũng nên cầu nguyện cho người hư mất như thế. Người đồng lao của Phaolô, Ephabra, là một tấm gương truyền cảm hứng khác về một người lãnh đạo yêu thương, luôn cầu nguyện cho những người mình yêu thương. Trong khi Ephabra cùng ở thành Roma với Phaolô, Phaolô viết thư cho hội thánh tại Côlôse và nói cho họ biết rằng Ephabra đã cầu nguyện cho họ. Ephabra có lời chào anh em, người vì anh em chiến đấu không thôi trong khi cầu nguyện, để anh em trở nên toàn vẹn và trọn niềm vâng phục mọi ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì tôi làm chứng cho người rằng, người làm việc rất là khó nhọc vì anh em, lại vì người Laodice và người Hierapoli nữa. Côlôse chương 4 câu 12-13. Lưu ý là Ephabra chiến đấu không thôi trong khi cầu nguyện cho những người ông yêu thương. Những bản dịch kinh thánh khác dịch câu này là ông đã không ngừng vật lộn trong sự cầu nguyện vì anh em. Ông không bao giờ ngơi nghỉ trong việc chiến đấu cho anh em trong khi cầu nguyện. D. Edmund Halbert đã nhận xét, đó không phải là lâu lâu cầu thay, cầu thay cách trồi sục, nhưng là một gánh nặng cầu thay thường xuyên, hết lần này đến lần khác, ông đem họ đến trước ngôi ân điển của Chúa. Những tín hữu ở Côlôse có phước làm sao khi có một người chăn trung tín và yêu thương đến vậy? Những lời cầu thay của Epaphra cho những người cùng quê với ông tuôn chảy từ lòng yêu thương của ông dành cho họ và theo dấu chân của người cố vấn của ông, người cũng luôn cầu nguyện cho tất cả những ai ở trong sự chăm sóc mục vụ của mình. H.C.G. Muller đã nói, Epaphra là học viên thật của Phaolô trong trường cầu thay. Bắt đầu như thế nào? Dù việc cầu nguyện tự nhiên, tự phát có vị trí của nó trong đời sống chúng ta, nhưng cũng cần có sự cầu nguyện cho người khác một cách kỷ luật. Phaolô kêu gọi các tín hữu tại Roma hãy tích cực chiến đấu trong sự cầu nguyện cho ông được an toàn và cho những chuyến truyền giáo của ông. Vậy, hỡi anh em, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta và nhờ sự yêu thương sanh bởi Đức Thánh Linh, tôi khuyên anh em phải cùng tôi chiến đấu trong những lời cầu nguyện mà anh em vì tôi trình cùng Đức Chúa Trời. Roma chương 15 câu 30. Lưu ý rằng, Phaolô kêu gọi họ cầu nguyện bởi sự yêu thương sinh bởi Đức Thánh Linh. Nếu họ yêu ông, họ sẽ cầu nguyện cho ông. Nhưng tình yêu thương này không phải là thứ cảm xúc chóng qua, ủy mị nào đó dành cho một giáo sĩ. Tình yêu này được sản sinh bởi Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh là nguồn của tình yêu thương này. Chính tình yêu này là điều mà tất cả các tín hữu cần phải dành cho nhau. Vì thế, tình yêu thương của Đức Thánh Linh trở thành năng lực thúc đẩy họ chiến đấu trong việc kỷ luật cầu thay cho những nhu cầu của người mà họ thương mến. Cầu nguyện cách kỷ luật là một thách thức đặc biệt cấp thiết ngày nay vì sự bận rộn của cuộc sống khiến chúng ta dành ít thời gian cho nó nếu chúng ta không coi nó là một ưu tiên và linh lịch cho nó. Việc các lãnh đạo lơ là một vụ cầu nguyện bền bỉ cho người khác và với người khác đã trở nên quá quen thuộc. George Verwer, người sáng lập Operation Mobilization, đã quan sát. Nhưng nếu có một giáo lý mà chúng ta chỉ cần phục vụ bằng miệng lưỡi trong hội thánh, thì đó phải là giáo lý về sự cầu nguyện. Tôi đã đến hàng nghìn hội thánh ở Âu Châu, Bắc Mỹ và khắp thế giới, và tôi chưa bao giờ hết kinh ngạc trước việc người ta lơ trong sự cầu nguyện chân thành, từ tấm lòng và cầu nguyện chung với nhau. Dĩ nhiên có một số ngoại lệ, nhưng số đó chẳng đáng là bao. D.A. Carson đồng tình và nói thêm rằng sự thiếu cầu nguyện là bước lạc nhịp với kinh thánh, nơi phát họa đời sống cơ đốc nhân phải ra làm sao. Điều vừa làm ta ngạc nhiên, vừa làm ta nặng lòng, ấy là sự không cầu nguyện đã trở thành đặc điểm của quá nhiều hội thánh Tây Phương. Nó làm ta ngạc nhiên bởi vì đó là việc bước đi lạc nhịp với kinh thánh, nơi phát họa đời sống cơ đốc nhân phải như thế nào. Nó làm ta nặng lòng bởi vì nó thường đi kèm với những hoạt động cơ đốc, đôi khi được xem là rỗng tuếch, phù phiếm và nông cạn. Thiếu cầu thay không chỉ là dấu hiệu của việc thiếu yêu thương, mà nó còn là dấu chỉ cho việc không nhìn thấy những thực tại thuộc linh đen tối bao quanh chúng ta. Cầu nguyện là cần thiết, bởi vì chúng ta đang đánh trận cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vì thế chúng ta cần phải lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô chương 16 câu 12-13. Và khi đã trang bị đầy đủ mọi khí giới, thì hãy kiên cường trong sự cầu nguyện được thêm sức bởi Đức Thánh Linh. Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó. Và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề, bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo tin lành. Ê-phê-sô chương 6 câu 18-19. Chúng ta đừng là những người lãnh đạo không cầu nguyện, nhưng hãy là những người tỉnh thức. Phaolô và Epaphra là những chiến sĩ tỉnh thức của Chúa Giêsu Christ. Họ đều cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ, cầu nguyện luôn luôn và cầu nguyện với sự bền đổ. Chúng ta cũng phải tỉnh thức và cầu nguyện như vậy cho tất cả các thánh đồ đang ở trong sự chăm sóc của chúng ta. Không cầu nguyện là vô cùng lơ là đặc ân và trách nhiệm làm lãnh đạo. Làm người giảng dạy và người rao giảng phúc âm, tiên tri Samuel đã coi việc một lãnh đạo của dân Chúa mà thiếu cầu nguyện là một tội. Còn ta đây cũng chẳng phạm tội cùng Đức Giê-hô-va mà thôi cầu nguyện cho các ngươi. Samuel nhất chương 12 câu 23. Ở tất cả các hội chúng, vấn đề thuộc linh và nhu cầu thể chất vẫn còn tồn tại. Vì giải pháp duy nhất cho những vấn đề ấy là sự cầu nguyện bởi đức tin và kiên trì. Có những người phải chịu đựng nỗi đau thể chất mỗi ngày. Có người phải đối diện với bệnh tật đe dọa mạng sống. Có người phải đối diện với những vấn đề rất đau lòng trong gia đình. Nhiều người cần sự cầu nguyện bởi vì họ phải chiến đấu với sự nghiện ngập hoặc với một tội đang biến họ thành nô lệ và phá hủy các mối quan hệ của họ. Người chưa được cứu cũng cần sự cứu chuộc của Chúa. Khi đối diện với một vấn đề mà các môn đệ của Ngài không thể giải quyết được, một cậu bé bị tà linh hành hại, Chúa Giêsu của chúng ta đã nói, nếu không cầu nguyện thì chẳng ai đuổi thứ quỷ ấy ra được. Mác chương 9 câu 29. Vì thế, chúng ta phải tin rằng, người công bình lấy lòng sốt sáng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều. Gia Cơ chương 5 câu 16. Nếu không, chúng ta sẽ không nỗ lực dốc lòng cầu nguyện cho nhu cầu của người khác. Người giảng dạy tốt là người nỗ lực để cải thiện kỹ năng giảng dạy của mình, và họ cần làm thế. Người lãnh đạo và quản trị tài ba tìm cách không ngừng cải thiện khả năng lãnh đạo của mình, và họ cũng nên làm thế. Cũng vậy, thầy tế lễ cũng cần phải dốc lòng cải thiện một vụ cầu thay của mình. Dưới đây là một số gợi ý giúp bạn bắt đầu cầu nguyện cho những người mà bạn dạy dỗ và lãnh đạo. Thông tin. Để cầu nguyện một cách thông minh, chúng ta cần thông tin. Chúng ta cần những vấn đề cầu nguyện mới nhất. Hudson Taylor, một giáo sĩ với rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu trong sự cầu nguyện cho hàng trăm giáo sĩ ở những hoàn cảnh nguy khó nhất, đã dạy rằng, thông tin từ các giáo sĩ là tối cần để việc cầu nguyện ở hậu phương luôn sống động. A.J. Brumbone, người viết tiểu sử cho Taylor đã viết, khi các cơ đốc nhân biết những gì đang diễn ra, họ sẽ nắm lấy dịp ấy và góp phần vào. Khi cảm thấy không có thông tin, thì sự dâng hiến và cả sự cầu nguyện của họ có vẻ cũng giảm đi. Thông tin dẫn tới sự tận hiến, trong nhiều trường hợp là tận hiến cả cuộc đời. Là một người lãnh đạo yêu thương, hãy nỗ lực một cách có chủ đích để biết nhu cầu thật của những người chúng ta lãnh đạo và giảng dạy. Đừng cho rằng bạn biết những vấn đề và ưu tư của họ. Hãy hỏi họ. Tình yêu thương luôn quan tâm và muốn biết thêm. Điều này sẽ khuấy động lòng chúng ta để cầu nguyện và góp phần thêm năng lượng cho sự cầu nguyện của chúng ta. Hãy để mọi người biết bạn cầu nguyện cho họ và cần biết những vấn đề họ cần cầu thay. Nhưng vì nhiều người không sẵn sàng nói về nhu cầu thật của mình, nên bạn cần phải là người chủ động. Cuối cùng, đừng nói cho mọi người biết bạn sẽ cầu nguyện cho họ, rồi sau đó không làm. Đó là yêu thương giả dối. Tình yêu thương chân thật giữ lời hứa cầu nguyện trong lòng và giữ trọn lời hứa ấy. Danh sách cầu nguyện. Để cầu thay hiệu quả cho người khác, chúng ta cần làm một danh sách tên những người chúng ta muốn cầu nguyện và nhu cầu của họ. Vì hầu hết chúng ta không phải là mẫu người có trí nhớ chụp hình, nên chúng ta cần viết xuống những vấn đề cầu thay. Nếu bạn là người chịu trách nhiệm cho cả hội chúng, thì bạn sẽ cầu thay cho nhiều người và nhiều nhu cầu. Để cầu nguyện hiệu quả, hãy sử dụng danh sách tín hữu hội thánh để cầu nguyện một cách hệ thống và khoa học cho tất cả các thánh đồ. Ephesos chương 6 câu 18. Hãy cầu nguyện cho các giáo sĩ nữa. Ephesos chương 6 câu 19-20. Và đừng quên ghi tên những người thù ghét bạn vào trong danh sách ấy. Chúa Giêsu nói, hãy yêu kẻ thù của bạn bằng cách cầu nguyện cho họ. Matthew chương 5 câu 44, Luca chương 6 câu 28. D.A. Carson đã nhận xét rất hay. Tất cả chúng ta đều sẽ khôn ngoan hơn nếu chúng ta quyết không bao giờ hạ người khác xuống, trừ khi hạ tên họ xuống danh sách cầu nguyện.